Chương 485. Vây công diệt thế cửu đầu xà. Sự xuất hiện của diệt thế cửu đầu xà khiến cho tất cả sinh linh trong tuần thiên giới đều cảm nhận được, càng mạnh mẽ, cảm nhận càng rõ ràng. Khi Tê Chiếu điều khiển đầu rắn hướng về Vạn Yêu Cung, bất kể là người Vạn Yêu Cung, Hoàng Tuyền Thế Giới hay Phương Thốn Linh Giới đều run rẩy trước khí tức hủy diệt của nó, cảm giác như thế giới sắp sụp đổ. Linh Uy Ngưỡng nhìn thấy thân rắn khổng lồ che khuất bầu trời, trong lòng vô cùng vui mừng. Tê Chiếu đã thành công, liên quân này sắp bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng cũng không dám chắc Tê Chiếu có thể khống chế diệt thế cửu đầu xà đến mức nào. Nhìn đầu rắn khủng bố như thiên thạch rơi xuống, Linh Uy Ngưỡng lập tức ra lệnh toàn bộ Vạn Yêu Cung rút lui. Vạn Yêu Cung đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo tiếng ra lệnh, hơn 20 người Vạn Yêu Quốc và 30 mấy người nằm vùng từ các quốc gia khác đều sử dụng thần thông, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Khi đi ngang qua Vạn Yêu Cung, họ thấy rõ ràng các cỗ máy bảo vệ Vạn Yêu Cung đã gần như bị tiêu diệt hết. Lăng Nhiếp từ Phương Thốn Linh Giới đang cầm trong tay Chí Tôn lệnh, chuẩn bị mở ra trấn giới thiên bi của Vạn Yêu Quốc. Lúc này, Vạn Yêu Cung là Vạn Yêu Cung thực sự. Trấn giới thiên bi cũng là trấn giới thiên bi thực sự. Chỉ cần Lăng Nhiếp đặt Chí Tôn lệnh lên, tất cả mọi người trong Vạn Yêu Quốc sẽ được truyền tống khỏi đây và cũng sẽ bị tuyên bố đào thải. Tuy nhiên, lúc này, bất kể là Linh Uy Ngưỡng hay các cường giả còn lại của Vạn Yêu Quốc, không ai ngăn cản, mà thầm treo họ trong lòng, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh đặt Chí Tôn lệnh lên, để chúng ta được rời khỏi đây. Thực ra, kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng cũng bao gồm việc bị đối phương phá hủy Vạn Yêu Cung và mở ra trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu là chỉ khi Vạn bất đắc dĩ mới sử dụng diệt thế lệnh, sau đó toàn bộ thành viên sẽ bỏ cuộc chiến đấu, để đối phương chiếm cung điện và mở ra trấn giới thiên bi. Sau đó, họ sẽ được truyền tống khỏi đây, và nơi đây sẽ trở thành nơi Tê Chiếu và diệt thế cửu đầu xà tàn sát bừa bãi. Kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng là đợi Tê Chiếu và diệt thế cửu đầu xà tiêu diệt phần lớn mọi người, sau đó dẫn người đoạt lại Vạn Yêu Cung. Do đó, khi chứng kiến Lăng Nhất từ Phương Thốn Linh Giới chuẩn bị mở ra trấn giới thiên bi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ không dám dừng bước, vì mạng sống của họ nằm trong tay của chính mình. Ngay lúc này, Tê Chiếu đã điều khiển đầu rắn khổng lồ đến đỉnh đầu mọi người. Tuy nhiên, cảnh tượng họ tưởng tượng về đầu rắn giáng xuống không xảy ra. Sau một hồi nghi hoặc, mọi người ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ra rằng một ngọn núi khổng lồ biến thành con cóc lớn đang ôm lấy đầu rắn diệt thế cửu đầu xà và giằng co với nó. Mọi người không khỏi sửng sợ. Lúc trước, con cóc lớn này chỉ ra tay một lần để đánh bay hai kẻ nằm vùng, sau đó không xuất hiện nữa. Bây giờ, nó lại xuất hiện và chiến đấu với diệt thế cửu đầu xà, khiến mọi người vô cùng kính sợ. Mặc dù chỉ có một đầu rắn, nhưng diệt thế cửu đầu xà lại sử dụng diệt thế tà hỏa để hóa ra vô số đầu rắn khổng lồ. Ẩn Sơn Động tuy nhiên cũng cực kỳ cường hãn, nhưng sau một hồi giao tranh, sự phân chia mạnh yếu đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, những người bên dưới không chỉ đứng xem, Diễm Thần và Diệp Vũ liếc nhau, sau đó đồng thời hét lớn, đi. Hai con hỏa phượng hoàng dài ngàn mét hóa thành hai đạo hỏa lực lao về phía hai con quái vật khổng lồ đang chiến đấu. So với hai con quái vật khổng lồ, hỏa phượng hoàng vốn to lớn giờ đây lại có vẻ nhỏ bé. Tuy nhiên, Diễm Thần và Diệp Vu không trực tiếp tham gia chiến đấu mà đồng thời phát ra tiếng hót phượng hoàng to rõ, bám vào hai cánh tay của Ẩn Sơn Động. Lửa hỏa từ hai con hỏa phượng hoàng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể Ẩn Sơn Động, biến nó thành một con cốc lửa với hai màu sắc khác nhau. Hai cánh tay của Ẩn Sơn Động biến thành hai móng vuốt sắc bén. Nhìn kỹ có thể thấy bàn tay cốc biến thành cánh già, cốc một cánh già trông rất kỳ quặc. Nhưng Ẩn Sơn Động lại có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Tất nhiên, người tiếp thêm sức mạnh cho nó không phải ai khác mà chính là Diễm Thần và Diệp Vô. Sau nhiều lần giao tranh, Ẩn Sơn Động nhận ra rằng mình cần có vũ khí sắc bén để tấn công hiệu quả hơn. Hắn vốn chỉ có thể dùng sức mạnh để đánh vào đầu rắn, nhưng hiệu quả không cao. Bỗng nhiên, Ẩn Sơn Động nhận thấy mình được bao bọc bởi một bộ giáp lửa và mọc thêm hai móng vuốt sắc bén. Chiến ý trong hắn dâng cao, lao vào chiến đấu với con rắn một lần nữa. Trận chiến kinh thiên động địa giữa Ẩn Sơn Động và diệt thế cửu đầu xà đã thu hút sự chú ý của Lăng Nhất và những người khác đang chiếm giữ diệt thế cung. Lăng Nhất vốn định mở trấn giới thiên bi, nhưng cảm nhận được những rung động dữ dội, hắn đã chạy ra ngoài cung để xem xét. Việc mở trấn giới thiên bi không phải là chuyện đùa, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhóm người Vạn Yêu Quốc đang cố gắng chạy trốn xa xa thấy Lăng Nhất đột nhiên chạy ra khỏi cung điện mà trấn giới thiên bi vẫn chưa được mở ra thì vô cùng tức giận. Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh tượng này, họ sẽ thấy rất thú vị. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người mong muốn trấn giới thiên bi của phe mình bị mở ra. Tuy nhiên, những người phản yêu quốc hiểu rõ rằng trận chiến giữa Ẩn Sơn Động và Cửu Đầu Xà chỉ là tạm thời. Tề Chiếu đang cố gắng câu giờ để họ chạy trốn. Khi họ ra khỏi phạm vi tấn công của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tề Chiếu sẽ tấn công toàn diện. Trước đó, Tề Chiếu đã nói về sức mạnh khủng khiếp của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Mặc dù tức giận vì Lăng Nhất không mở trấn giới thiền bị, nhưng trong lòng và miệng họ vẫn không ngừng mắng chửi. Nhưng dưới chân vẫn không dám chậm trễ. Nhóm người Vạn Yêu Quốc tứ tán chạy trốn, Hoàng Tuyền và Phương Thốn cũng nhìn thấy. Minh Vạn Kiếp vốn đang theo dõi trận chiến giữa Ẩn Sơn Đồng và Cửu Đầu Xà, đồng thời quan sát nhóm người Vạn Yêu Quốc đang chạy trốn. Hắn không thu hồi hơn vạn quỷ quân, mà ra lệnh cho tất cả mọi người xếp thành hàng theo thần quốc của mình. Mặc dù mọi người không hiểu Minh Vạn Kiếp muốn làm gì, nhưng họ vẫn nhanh chóng xếp hàng theo vị trí tương ứng. Diệp Tử phụ trách chữa trị và phục hồi cho tất cả những người bị thương. Hoàng Tuyền thế giới, Phương Thốn linh giới và Vạn Thần Điện mỗi bên giữ lại một người, những người còn lại lập tức truy kích kẻ địch. Nhớ rằng không được truy sát quá nhanh, hãy giữ khoảng cách xa hơn tầm pháp thuật tấn công của chúng, cố gắng ngăn chặn chúng. Sau khi chúng ta giải quyết xong con rắn khổng lồ này, sẽ lập tức tiến đến hỗ trợ. Vừa dứt lời, Minh Vạn Kiếp liền thấy hư không bên cạnh mình bỗng nhiên vặn vẹo, đạo chuẩn xuất hiện. Hắn ngửa đầu nhìn hai con quái vật khổng lồ, quát lớn: Hồng Hoang Cổ Giới Vũ Phàm Đạo Tăng, Vạn Thần Điện Phá Quân, Thương Lan Thủy Giới Tê Giả Lưu Lại, cùng ta đối chiến con rắn này, những người còn lại truy kích, tiêu diệt hết bọn chúng. Nói xong, đạo trưởng không cho ai có cơ hội phản ứng, vung tay áo và lao về phía con rắn khổng lồ. Không ai dám cãi lời đạo trưởng, ba người được điểm danh cũng không do dự. Lập tức cùng hắn tiến lên, Minh Vạn Kiếp nhìn bóng lưng của ba người, dứt khoát xoay người, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người theo ta, truy kích Vạn Yêu Quốc. Ba người kia cùng hơn 70 người khác, lập tức đi theo Minh Vạn Ký và hơn vạn quỷ quân truy đuổi đám người Vạn Yêu Quốc đang tháo chạy. Lúc này, Tôn Ngộ Không và Lão Sa cũng đã chạy tới. Không cần đạo trưởng nói thêm gì, Tôn Ngộ Không đã vung kim cô bổng, Lão Sa nắm chặt chí thủy số 8 trong lòng bàn tay. Cả hai đều hướng về phía Tê Chiếu lao tới. Vũ Phạm Đạo Tăng không vội vã lao về phía trước. Khi con Diệt Thế Cửu Đầu Xà còn cách khoảng ngàn mét, hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, tay phải dựng đứng trước ngực, tạo thành thủ ấn Phật giáo, tay trái đặt trên đầu gối trái, tạo thành tư thế đạo giáo, Phật và đạo dung hòa trong hình ảnh của hắn, trông vô cùng kỳ dị.